Khi có một người trong gia đình qua đời, con phải cầu nguyện như thế nào?
Người gia đình qua đời chúng ta cầu nguyện phần hồn là cầu nguyện cho cha hay là mẹ được siêu thăng tịnh độ. Đó là ý lực của mình, thương yêu và gửi gắm đến mẹ hiền. Người chết lạnh lắm, nhưng mà chúng ta có tâm gửi đến một luồng điện sưởi ấm cho mẹ hiền. Đó là cao quý, thật sự báo hiếu hơn, trực tiếp hơn.
Kính xin hỏi thầy, muốn cầu nguyện cho cha mẹ hiện diện thì phải làm sao? Vì thấy cha mẹ có tiền mà cũng khổ.
Cha mẹ có tiền khổ thì mình biết tu vì sự trong cấp cha mẹ mà ra. Thì cái nguyên điểm sự như thế không bao giờ ai cắt đi. Người chịu tu thắng định phương tâm về cha mẹ. Đức làm gì ra tu đi. Cái điểm mình đã thật vậy. Phương tâm về cha mẹ là được.
Luôn sáng con có câu hỏi, ở bên Phái Tu Vi là mình phải học những bài học khổ để học nhẫn và để tự tu tự tiến. À, nói như vậy, nếu mà mình cầu nguyện như là trong gia đạo được yên vui hay là con cháu mình có bệnh tật, những cái sự cầu nguyện, cầu xin như vậy nó có làm trì trệ và ảnh hưởng đến đường tu luyện không ạ?
Nếu mà người thực hành Tu Vô Vi là mỗi đêm người chữa trong cái pháp soi hồn, pháp luân, lặp lại trật tự. Mà khi là lặp lại trật tự rồi á, thì cái lời cầu nguyện của người là cái đường nó đi ra. Cầu nguyện đó chi? Để sửa mình mà thôi. Thì tôi muốn cầu nguyện cho anh tôi được tai qua nạn khỏi. Tôi đâu có dám gây nạn cho tôi nữa. Phải không? Cái lời cầu nguyện đó nó hữu ích cho cả hai. Khi mà chúng ta tu cái thánh điển rồi, chúng ta gửi cái luồng điển thiện lành để nhắc nhở con người mà chúng ta tin mình. À, các bạn ngồi tự nhiên, tại sao các bạn nghĩ cái ý lành và nghĩ cái ý ác? Do đâu? Do cái sự sáng suốt của các nơi gửi đây. Chứ không phải các bạn có đâu. Nếu có thì cái chắc chắn nó có rồi. Chúng ta còn sống nữa còn. Mà cái sống đó do đâu? Do các trà không vũ trụ chuyển hóa tâm linh của chúng ta. Mà những người gỡ điểm chỉ làm cho chúng ta ta ngồi cho nghĩ. Chứ không mà ngồi nghĩ cho anh A hay là nghĩ cho anh B. Thì thứ điện thoại của thứ hôm nay anh có kiếm tôi không? Đúng. Trời ơi, tôi muốn gặp chị lâu quá mà không gặp được. Cho nên cái sự liên hệ giao thông về điểm quan nó khó. Còn chúng ta người tu vô vi, chúng ta làm sơ hồn, pháp luân, thiền định là chúng ta lập trật tự mỗi đêm. Và chúng ta cầu nguyện người khác. Khi chúng ta biết phát tâm cầu nguyện cho người khác là chúng ta phải sửa tập. Lập hạnh thiên hoa là phải.
Trường tạo, khi mình trong cơn nguy biến, mình có nên cầu nguyện không? Nếu nên cầu nguyện thì cầu nguyện ai? Thực tế, Đức Giêsu, linh hồn của ông bà cha mẹ hay Đức Phật?
Không cần cầu nguyện. Con người tự động khi mà hết nỗi đó thì nó tự thoát. Điều nhiều chưa được điều nhiều nhiều. Cho nên chúng ta tu nhờ cho bốn nhiệm, bốn thanh tịnh. Lúc lâu đó người ta tới muốn giết mình thì hướng về thanh tịnh. Ông bà cầu hướng về tăng tịnh thì tự nhiên mình được cái phần diễn nó rước người lên. Cho nên người tu vô vi thường thường bị rước cái khổ đạo. Những người nghe tôi giảng nghe âm thanh tôi đây, những người có được hành rước về. Thì xảy ra chuyện gì nó chỉ hướng tâm về ta là không.
Không nên kêu trước thì bên trong mình đã biết. Nhưng mà làm những cái tấm thần ý lại và không chỉ xuất ra. Còn ở đây mình tu là mình trung nguyện. Nó gian khổ hơn người cầu nguyện. Gian khổ gấp thế là người cầu nguyện. Bởi vì muốn đi tới đó là biết bao nhiêu khảo đảo ở cõi trời. Những đánh ma phá nhưng mà ta vẫn đi. Nhưng nó mạnh lắm. không sợ nữa. Thấy không? Thì lúc đó mới thật sự cứu độ chúng sanh. Thấy rõ mình cứu được. Không có cần cầu nguyện để bây giờ con chỉ lo sửa mình để cứu độ quần sanh thì đẹp thời gian phải đánh lễ Phật. Sức ta đánh lễ Phật. Cái đó là nó khổ hơn những người tu thường. Thật sự khổ hạnh. Không phải dễ gì sức, nhưng mà mình sức được là khổ lắm. Là phải tu mình mới sức được. Tâm thân sẽ có lâu thầy.
Con là người theo đạo tin lành. Nhưng con rất kính mến thầy và yêu mến cái nơi tư thường này. Kinh Thánh của Chúa Giêsu là không cho con những một câu kinh nào ngoài câu Kinh Thánh. Lúc mà trước khi ngồi thiền thì có cầu nguyện. Khá nhiều cái những điều Kinh Thánh này thôi.
Cho nên khi mà anh tưởng tới Chúa và anh tưởng tới giải pháp và Chúa đã nhắc cho anh là toàn hồn con. Cái phương pháp công phu này á, nó không có gì trở ngại bởi vì nó là lập đại sạch rồi. Để nhận lãnh những chân lý sáng suốt của Chúa là bạn. Và mình phải giải thoát. Thì cái đó nhiều khi những người người ta nói thôi bây giờ tôi không có chấp nhận những cái đó. Thì trong đó mình còn chấp cái vấn đề. Vì cái điểm này là hai luồng diễn ra và vô mà thôi. Nhưng mà lấy cái ấn tượng đó để cho cái lòng của người có sự thức kính để giảng giải. Nhưng mà hỏi Quan Âm Di Thị Trì đâu có nên lộ. Vì là Di Thị Trì không có gây lộ. Chúa với trời không có gây lộ. Tất cả đều là sự chuyển lành và đưa chúng ta tới sự sáng suốt. Cho nên chúng ta tính chất của người Việt Nam, của người Á Đông, tôi mượn một cái lề lối của người Á Đông để dẫn dạy. Nhưng mà kỳ thật là hai luận điểm mà thôi, không có gì hết. Cho nên cái âm tiếng anh nói, tiếng ra, tiếng vô, tiếng nặng, tiếng nhẹ, đó là luận điểm mà thôi, không có gì hết. Cho đằng này chúng tôi, sau này thì tôi cao rồi, tham mê phát chấp, cái đó không có nghĩa lý gì đâu, gì bình thường. Nha. Bởi vì chán thấy âm Bồ Tát, anh được lên cao, anh mới dồn thấy tâm tôi cho tiên nhận được rồi. À, di lạc là di thiện tối lạc. À, long hoa là di sáng sức của cái tình sâu mà mình đã bỏ tới đây. Rồi cái luồng điển mình đi lên, mình thấy rõ. À, cái đó cũng là luồng điển khai mở mà thôi. Nhưng mà, nói rằng, vì sao bên kia người ta thiền rằng, không có nên tin bậy. Nếu tin bậy, là chúng ta sẽ bị xuống địa ngục. Rồi bây giờ bao nhiêu người cũng đã thấy rồi, làm bao nhiêu là rốt cuộc bao nhiêu năm, rồi thấy chẳng có đi đến đâu và không hiểu mình là ai. Cho nên, thì tôi mong muốn gần đến lúc thế mà mình đang mong muốn gặp đây, thì bây giờ mình có cơ hội làm lập lại trật tự, chúng ta lập lại trật tự. Và để thấy rõ phần hồn và thấy Kinh Thánh đã nói rõ không sai. Phải có thân tịnh tập tự, đọc lại Kinh Thánh như thế gian. Cho nên Kinh Thánh không bao giờ chấp. Nhưng mà người hành thì tự chấp được đó. Tôi sợ. Tôi sợ này tôi mới chim ông để ông cứu tôi. À, tôi sợ con ma nó bắt tôi, tôi phải chim chúa để chúa cứu tôi. Cho nên tôi sợ không phải chúa. Chúa không bao giờ ban ơn sợ cho một người nào hết. Chúa như người phải vượt tiến để được cứu rỗi. Nó rõ ràng như vậy đó. Thì bây giờ mình ý thức của mình, con người sống trong cái thức, không có cái thức, không có đến đây nói chuyện với chúng tôi. Mà tôi không có cái thức, không bao giờ được cả. Thấy không? Chúng ta cái thức, chúng ta xếp trong cái thức tịnh như thức trọng là thôi. Đó, đó là cái học. Cho nên nếu mình có cơ hội lập lại thật sự, thì anh xếp cái chuyện, và cái chuyện này chúng tôi làm được hoàn toàn, chúng ta phải mình phát triển. Luôn bầu cho mình mê tín. Mà người nào mê tín mà xin phù hộ đời này kia cái nọ là những tu cái pháp. Tu pháp này thì bị ma nhập ra chị, có nhà có cửa rước ma nhảy vô. Cái còn lần này chúng tôi cũng dũng tiến đi lên để chúng tôi giải tỏa những sự tuyệt vời sẵn có của bản thân và tìm hiểu thực chất sẵn có của chính mình. Không niệm cũng được nhưng mà anh làm những cái động tác đó là cũng như pháp niệm. Bởi vì động tác đó nó lập lại trật tự như là niệm nhiều lắm.
Thưa thầy, tu thiền có bộ cực khổ quá. Tu thiền nghe nói tu thiền thì thành Phật. Tôi vô nhà thờ cầu nguyện Chúa, Chúa sẽ đem tôi về thiên đàng. Vậy có dễ hơn.
Chúa không phải đầy tớ của các người. Các người không có thể cầu mà Chúa đem đi được. Phải hành. Cho nên người tu mà muốn Chúa đem đi phải hy sinh, phải nhịn nhục. Như ông cha tu mỗi ngày phải đập cho máu huyết chảy ra, thấy sự đau đớn của chúng sanh, của con chim thế nào, phải chịu nhịn nhục tối đa Chúa mới đem về trời. Có những khóa đó, bên công giáo có những khóa đó. Chứ không phải nói đôi môi, tôi ở ngoài tôi xạo la ông tình người vô nhà thờ tôi cầu Chúa đem tôi đi, cái đó còn lâu, nặng quá mà đâu đem đi được, tôi không nổi. Tại sao khi tu thiền niệm Phật mà không đọc kinh sách khác? Đã nói vô tự chân kinh, nó để ra kinh sách muốn viết gì biết. Mà chúng ta tâm khai phát cái thần kinh nhỏ áp của chúng ta mở ra, đó là vô tự chân kinh, hành để khai triển. Người dốt mà tu vô vi sau này đọc kinh thánh mới hiểu được Chúa nói cái gì rất rõ ràng.
Thưa Thầy, trước khi con gặp cái pháp này, con vẫn cầu nguyện được xin tu. Con có lên chùa hay là đi tụng kinh niệm Phật, nhưng mà con thấy chưa thỏa mãn. Trong thời gian đó con vẫn cầu nguyện được gặp Thầy, gặp pháp để mà tu. Mà thưa Thầy, con cầu hoài đến 10 năm sau con mới gặp được Thầy. Rồi thì con tu, từ cái bên này con thấy tiến bộ, nhưng mà con thấy chưa có cái gì hết trọi, còn thiếu sót. Còn mê mà đi, còn trần trượt, còn tội lỗi nhiều. Hằng đêm con vẫn sám hối thiền. Nhưng mà những bài học hàng ngày á, Thầy nói tất cả những cái gì mà nó không giữ ý mình thì là đó là bài học. Con học hoài mà con ngu quá, học không thấu đâu hết.
Cho nên ta nói tôi tu trên 10 năm hay là 20 năm, tôi tu đã lâu, tôi tu đã nhiều kiếp, tôi đọc kinh và tôi hành thiện. Thì cái đó là cái cơ hội để chứng minh mình học dũng thì cái ngộ đọc để mình giải thoát cái động, để mình thấy cái dũng giá trị của dũng vô cùng. Cái người tu cao chừng nào thì gặp nạn nhiều chừng đấy. Mà nạn đó là gì? Khổ đó là gì? Là sự hạnh phúc đời đời ở tương lai. Thấy rõ chưa? Cho nên chư Phật, chư Thiên, người nào ở thế gian tu gần thành đạo cũng là phải ngộ. Phải ngộ những sự bất mãn, gây xáo trộn, nhưng mà người cũng không bao giờ bỏ pháp. Giữ cái thanh tịnh để thiên hóa, giữ cái dũng để thăng hoa. Cho nên cải tiến được những cái sự ô trược tâm lăng. Cho nên người mới đạt được hạnh phúc đời đời bất diệt. Cũng như Quan Thế Âm kính cũng vậy. Ngài cũng bị oan ức, bị đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc Ngài chấp nhận, học nhận để thực hiện từ bi. Cho nên ngày nay, muốn mọi người kính mến. Người đã làm gì phải tội mà đấm đến người. Nhưng mà người cũng học nhận. Thì tất cả chúng ta tu ở đây, chúng ta đã lìa thế. Lìa cắt ái, tu lìa trong cái mục đích lìa thể xác này để đạt tới cái sự cao siêu vô cùng vô tận, thì cái gì những cái chuyện sân si tại thế chúng ta nên hòa và thực hiện với cái nguyên đại nguyện từ bi để cứu độ những phần sân si đó và giải tỏa những cái trực khí để tâm chiếm cơ tạng của chúng ta. Cho nên gặp nhiều chỗ nào quý thiện này, cảm ơn để đã ban nhiều bài học quý báu và để cho thần thức của hành giả càng ngày càng vững và đặt thẳng vào cái chương trình dũng mới kêu gọi là giải thoát. Cho nên chúng ta tu gặp nhiều trở ngại càng mừng, và đó là cái thước để đo lường sự thanh tịnh sẵn có trên mình. Mình đã ca sướng trong kinh kệ và mình đã thực hành trong lối thiền mà không đem ra thử, làm sao thấy kết quả của chính mình. Cho nên được cơ hội thử quy lắm. Bởi vì mình thấy rõ rằng thực chất của chúng ta còn bận rộn, còn sân si, còn phải giải tỏa. Cho nên phải thực hiện những điều cần thiết và không thu rước những điều
không cần thiết nữa.
Con ý thức được tất cả những cái thầy dạy cho con, nhưng bây giờ thời gian cấp bách mà thầy nói hữu hình hữu hoại, thầy biết như nào? Con lo quá, con tự nguyện nếu như sức cao vì cái thời gian con gặp thầy đây nó rất ngắn ngủi, mới có hơn 10 năm nay thôi, trên dưới 10 năm thôi. Mà con thấy thời gian ngắn quá, con học hỏi chưa được bao nhiêu. Con cứ nguyện hàng đêm ngày, nếu như kiếp này con không có theo sát được những lời dạy của thầy, theo đúng được giáo huấn của thầy, để thực hiện đi những cái ý nguyện của thầy, con cầu nguyện chư Phật hàng đêm cho con kiếp sau sớm sớm gặp thầy, chứ không phải như kiếp này mà con gặp thầy trễ quá. Con tự nguyện chưa được bao nhiêu, chưa được bao nhiêu, mà làm cái gì cũng chưa tới đâu hết trọi. Cái gì lỡ gió hết trọi, không biết làm sao.
Không to như ở đời, bởi vì chúng ta thấy rõ rằng ngày nay chúng ta được ngộ, vậy cái tiền duyên ở đâu ngày nay mới tái học, phải thấy rõ cái chỗ đó. Có kiếp trước mới có kiếp. Tại sao chúng ta nghe âm thanh của người, chúng ta thấy rung động cái tâm hồn? Vậy chứ người đã hòa cảm với ta trong lúc nào? Trong lúc xa xưa ở điểm nào, ngày nay chúng ta lại thức trong lúc ngài thuyết giảng? Thấy rõ, chúng ta không phải ở phút này mất đi rồi mất. Chúng ta nhận định rồi, mất đi rồi có. Trong không mà có, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thấy rõ ràng, cho nên không nên chán ngán trong cuộc hành trình. Trong cuộc hành trình của chúng ta, luôn luôn sáng suốt, thì chúng ta sẽ ngộ được sự sáng suốt. Thì không nên vì cái tâm đời mà thấy ngắn ngủi trong cái ngắn chúng ta, nhưng mà rất xa. Vô cùng, đã ý thức được phần hồn của mọi người là vô cùng, thì sự tu ngộ của chúng ta sẽ vô cùng và bình quang hơn. Phải nhớ, phải vui, phải chấp nhận trong cái tình cảnh hiện tại để tự giải thoát và thăng tiến như người đã và đang hành. Đó là một điều cao quý. Vun bồi cái đó hơn là cầu xin cho người được trường sanh. Cho nên bề trên luôn luôn cứu độ những phần đem thực chất và công khai nghiên cứu những gì để cho mọi nơi mọi giới tự tu tự tiến, thì luôn luôn có phần cứu độ rõ rệt. Cho nên những người hành giả ở đây không nên bận rộn về cái đường lối tâm đời nữa, nhưng mà chúng ta hướng về tâm đạo thì luôn luôn ở trong ta, và ta sát canh người để thực hiện nhiều người. Cho nên những cái hoàn cảnh mà đưa đến so sánh để thấy mọi người tu vô vi, tu nhiều năm, thì nhiều sự kích động xảy đến cho tâm hồn người, thì dòm lại. Chứ trước kia ông Tam tu có bị như vậy không? Bị nhiều hơn chúng ta. Ngày nay người mới có một phần sáng suốt cảm động lòng chúng ta. Vậy chúng ta chấp nhận hay không? Chúng ta phải chấp nhận để học nhận và thực hiện từ bi. Cho nên tôi mong quý vị phải mở thức trong nội tâm để tiến tới sáng suốt. Những gì tôi đã nói trong nhiều cuốn băng rồi lần lượt sẽ nghe và thấy rõ. Từ thời cuộc, từ bản thân, từ sự hòa đồng của tâm thức của mọi người đều nằm trong những cuốn băng tôi đã.
Thế này tại sao phải thiền? Cầu nguyện không được sao?
À, cầu nguyện. Thiền là nó quân bình. Trí tuệ mình khai thì mình cầu nguyện nó có hiệu lực. Nó không quân bình, mình có thanh nhẹ, mình cầu nguyện, mình chính. Nhưng mà ta trao đồ không có chỗ chứa. Trao đồ là điển của Chúa cho. Thì luồng điển đại bi thanh nhẹ ban chiếu trong khối óc chúng ta. Chúng ta không nhận được. Khi chúng ta không sáng. Cho nó không phải vật chất, nói chuyện Chúa, chuyện Phật, chuyện tiên, chuyện thánh không phải vật chất. Nó là ở điện giới thanh nhẹ.
Kính thưa Thầy, trước khi lại kiến vô vi có cầu nguyện không?
Thì lại kiến vô vi thì mình phải thành chính những đấng trọn trong lành. Kiến vô vi là đại diện cho sự trong lành. Mình quỳ lại để giải trượt khí trong nội tâm của chính mình. Chứ không phải là cầu nguyện ông Phật tới kéo tôi đi. Ông Phật là thanh nhẹ mà ông tới làm sao mình biết được. Rồi ông thần, ông thánh rồi ông vô nhập xác rồi ông nói bậy nói bạ, mình nghe lời là phá sản luôn. Không được. Không có gieo sự mê tín dị đoan trong óc mình. Mình lại kiến vô vi để giải trượt khí của chính mình là tranh. Khi biết cái niệm như vậy đó, mình lại rồi, thấy mình cảm thấy khỏe, rồi giải được phạm tôi thấy khỏe.
Khi lại, có co lưỡi răng gầy răng không?
Co lưỡi răng gầy răng tốt chứ, nó có cái chiều hướng đi lên.
Kính bạch Thầy, hằng đêm đi thiền, con thường cầu nguyện hướng tâm về ông bà, cha mẹ, cho cửu huyền thất tổ được ấm áp. Có người nói là làm như vậy. Có chút điểm được lúc thiền là đã chi tiêu vào cầu nguyện, vì vậy mà thiền hoài không tinh tấn. Thưa Thầy, có phải như vậy không? Như vậy con phải làm sao? Thương cha mẹ đã qua đời, mà đồng thời cũng muốn tu tiến. Xin cảm tạ ơn Thầy. Thắm.
Nếu thương cha mẹ hiểu tu, dốc lòng tu sửa hành đúng pháp để sửa tâm, khai trí của chính mình, cha mẹ mới được an tâm, mới sử dụng là cha mẹ. Nếu cùng không biết việc bên kia nó ra thế nào, mà cứ việc ôm kêu cha mẹ cầu nguyện cho cha mẹ sao sao không, rồi cầu cái ông thánh này, ông thánh kia, quen đủ thứ thánh hết, cầu hết. Rồi bao nhiêu điểm chiếu tới, cha mẹ chịu không nổi. Cha mẹ đang ở cõi âm mà mình không lo tu thì từ trường mình đâu có tốt, mình chiếu cho cha mẹ được ấm áp. Nên cần hành tu để hướng tâm về cha mẹ, cái đó là cái cần thiết. Nên làm việc cần thiết và không nên làm việc không cần thiết. Đọc cuốn sách này biết ông thánh này hay, đọc cuốn sách kia biết ông Phật này kia là hay, được kêu danh ông Phật, kêu danh ông Thượng Đế, cha quen lớn nhiều quá mà. Quen đủ thứ Phật, quen đủ thứ Thượng Đế, làm cho bận rộn phần hồn của cha mẹ chứ có ích gì đâu. Thì mình lên tu sửa, thăng tiến theo diệu pháp thì từ trường tốt, mới sửa ấm lòng cha mẹ được. Chuyện đó là chuyện cần thiết. Cầu xin cho cha mẹ vinh quang phú quý là chuyện đó không có đâu. Tâm làm thân chịu. Mọi người đều có vị trí riêng biệt của họ. Muốn tiến họ phải dũng mạnh, còn họ thiếu dũng khí là họ chỉ có lùi thôi, bị đọa thôi. Khi mà mình làm sai là mình bị đọa xuống thành trùng dế thì phải chịu mà thôi.
Cầu nguyện của mọi tâm linh hướng niệm đến ngọc hoàng để vô cực đại thiên tôn. Có một số người thành tâm mới được quy tụ ngày hôm nay. Ngọc lưu diễn nhắc nhở mọi người là sao mọi người thấy rõ ràng thân sắc của ta là thần đế. Đang lưu luyện tâm hồn trong chu trình tiến hóa, mọi người phải lo lập lại trật tự, không nên làm mất trật tự và ôm lấy sự đau khổ đời đời. Làm sao để giải thoát tâm lẫn thân? Chỉ có niệm danh giải thoát tâm lẫn thân. Trên ngày hôm nay các bạn đã thấy rõ rằng bên trên chúng ta có thiên nhiên, có trời Phật. Không phải rằng ăn tươi theo Phật sách khoa học là đủ đâu. Còn sự siêu diệu trong tâm hồn của các bạn. cho nên các bạn phải thấy rõ thể xác của các bạn đang điêu luyện tâm hồn qua những cảnh trầm trực tham sân si hỉ nộ ái ô nhiệt đau thương khổ cực như tiêu ông trời. Lúc đó mới biết ông trời thì nó đã kể rồi. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm sớm đi và tự làm chủ lấy mình hướng thượng. Quyền tối hậu về nguồn cội là quyền của chúng ta. Còn quyền lễ thuộc là bên ngoài phạm ở mà thôi. Tôi đã thức giảng nhiều lần. Nhưng mà tâm hồn của hành giả có thức hành thì chứa đựng phần thanh quan chí liệu trong tâm hồn. Nắm được một chút, chúng ta là đi xa rồi. Biết được về là chúng ta về tới thật. Không có lâu. Nhưng phải cố gắng giữ phần thanh tịnh. Tưởng rằng chết là mất, không còn ông trời, không còn thiên nhiên, nhưng là thiên nhiên vẫn chuyển dáng để chúng ta thấy rằng một người không bao giờ nghĩ tới có thể xuất ngôn kêu mọi người bằng cô, nhưng ai trước đây nhìn đó thì sự thầm kín của mọi người trong bán tính bán nghi rồi sẽ thấy rõ hơn tương lai. Ta cần biến chuyển đau khổ, con người chết không còn giá trị, chỉ chết thảm thê như con thú mà các bạn đã làm thịt ăn lên. Lúc đó các bạn thảm thê phần hồn là giá trị. Cho nên người tu luôn hy sinh và để cho mọi người biết rằng chúng ta còn hồn, còn vía, có thể về nơi trú ngụ vĩnh cửu của chúng ta. Chỉ mà chúng ta không thức giác thì chẳng ai lo cho chúng ta được. Kể cả đấng cha trời đã hy sinh kiếp kiếp đời đời chuyển biến cấu trúc thành một cơ thể siêu nhiên, tạo mọi cơ hội kích động và phản động cho các bạn. Hưởng xin cái gì được chán ngán, mà hưởng rồi thì chán ngán, phải trở về với sự thanh tịnh. Nhưng mà giới hạn trong khoa thi khoa học mà thôi. Thể xác của người đều giới hạn trong khoa thi và khoa học. Cho nên chúng ta phải tìm một lối cao siêu hơn và buông bỏ tất cả những cái gì để vượt khỏi sức hút của hồng trần này, mới về tới cõi thanh cao và tận hưởng ân độ thanh quang của đấng cha trời. Nước mắt của ngài rất nhiều, nước mắt của mẫu mẹ cũng rất nhiều, nước mắt của người mẹ thương yêu tại thế cũng không ngưng giận. Vì sao? Có ăn, có mặc, có con, có cái, tại sao tôi chưa lên? Vì tôi thấy bề con tôi vẫn vơ vơ. Tôi sanh ra nó được, cứu nó không. Chính là quyền tự do. Còn quyền tự do tối hậu trở về thanh tịnh cũng là không. Cho nên chúng ta thấy lắm lúc chúng ta tu và chúng ta xuất hành. Chúng ta phải những sự thanh tịnh trong nội tâm, nội thức mà tu. Còn bên ngoài nói cái nhiều và hành không được thì chỉ làm chế tạo mà con không tiến hóa. Cho nên cố gắng thực hành đi, giữ được phần thanh tịnh, hạ mình xuống, càng thấp càng nhỏ càng được tiến hóa cao. Ông trời nhỏ nhất cũng ngài và lớn nhất cũng ngài. Ông trời đã quỳ lạy chúng sanh và đã cai trị chúng sanh. Luôn trong tâm thức của mọi người, khi bị hành phạt, nó nói là trời phạt. Mà khi chúng ta hạ mình xuống, cũng nói là trời phạt. Đó, mới thấy là trời đất lớn nhỏ cũng ngại. Vậy khi chúng ta con trời lớn nhất, chúng ta cũng tưởng tới. Tôi muốn tương lai sẽ trở nên một vị gì? Và bây giờ tôi nhỏ nhất, cũng được ngu muội không hiểu tâm thôi. Và không thấy rõ chân tướng của chính thôi. Đó, thấy nhỏ nhất là tôi và lớn nhất cũng là tôi không? Cho nên chúng ta phải giữ cái niềm tin thanh thoát thanh tịnh, nó mới quân bình được. Khi quân bình được thì chúng ta trở về với giác mấy hồn. Cho nên việc tu luyện do mỗi cá nhân, quyền tối hậu của mỗi cá nhân phải cố gắng thực hành. Nếu loại đang đau khổ vì quên lầm tha thứ, quên quyền tối hậu của chính mình, rơi lụy với thức tâm, lâu rồi lụy để trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Giật tan tự ái, sống hòa đồng huynh đệ một nhà, một nguồn cội, một gốc rác, một tình thương, một con chim, một khối óc, và sức mạnh của từ bi. Chúng ta đã chứng minh rõ ràng chúng ta không phải là người tại thế, không có thể sống trường cửu. Khoa học văn minh không có thể cứu con người miễn chết. Chết rồi đi đâu? Ngày hôm nay chúng ta biết được có cõi bên kia. Chúng ta phải cố gắng đi về với sự sáng nhẹ. Chúng ta có quê hương, có cha mẹ, có nhà cửa, có tất cả phương tiện, không có gì để. Nhưng mà thế gian thiếu hạnh hy sinh, đâm ra tranh chấp, tạo cảnh hòa bình thành động loạn, tạo khổ tâm không phát triển. Tình thương ôm ấp không sử dụng được. Ngày hôm nay chúng ta biết đạo, chúng ta mở ra để sử dụng tình thương sẵn có của trời Phật. Chúng ta sẽ sống trong hòa bình của tâm thức. Chúng ta sẽ thương yêu, chúng ta sẽ mở nụ cười như hoa sen. Đâu đâu chúng ta cũng được cứu độ, chính chúng ta là người ảnh hưởng mọi người. Người ý chỉ tại thế vẫn đem tâm cứu độ chúng sanh, nhưng mà sự sai lầm của bệnh nhân vẫn còn phạm rồi tái phạm. Các bạn là trí thức đã thấy rõ điều này. Người mẹ hiền thấy rõ hành động của con nhưng nó phạm rồi tái phạm. Người mẹ chỉ biết xin giới lị và chờ đợi mà thôi. Chờ đợi sự thích tâm của nó, chờ đợi sự thanh thoát của nó, chờ đợi sự cao siêu sẵn có của nó, để cống hiến cho mọi chúng sinh ở tương lai. Mỗi mỗi chúng ta biết nhịn nhục thương yêu, thì luôn luôn chúng ta tiến triển. Chỉ có bồi đầu mới khiến mình giải thoát. Tình dục không là cảnh vấn thiệt. Ráng tu để tiến, ráng tu để giải. Khối óc của chúng ta xác minh Phật, khối óc của chúng ta xác minh tiên, khối óc của chúng ta xác minh lực lượng từ bi của Thượng Đế. Nên chúng ta không tu, không mở tư đình, làm sao khối óc của chúng ta được thanh nhẹ? Cho nên chúng ta tư đình rồi thì khối óc chúng ta thanh nhẹ, không còn cống cao ngạo mạn. Hạ mình mà tiến hóa, hạ mình mới thấy cảnh thương yêu là phi bao. Xây dựng trên tình thương và đạo đức của căn bản đời đời bất diệt. Cơ thứ nhất đã đến, không còn dị biệt giữa loài người và loài người. Tương lai đây, mọi người biết tu tiến, thì không còn qua quốc gia này, với giấy tờ này, với quân dấu nọ, sẽ hủy bỏ tất cả và đi tới tình thương đạo đức nghìn năm hòa bình của quả đất. Rồi đây, những người có duyên tu học, hạ mình sửa tấm, thì mới thấy rõ cơ duy nhất ở tương lai. Hiện tại nói thì cũng như là mê tín mà thôi. Chứ kia họ nói sẽ có máy bay, nhưng mà ngày nay có máy bay rồi. Trước kia họ nói sẽ có Chúa Jesus sẽ tái hiện tại mảnh đất và trở về với các con. Rồi đây sẽ thấy mặt Jesus tại thế. Nói như mê tín nhưng mà là sự thật. Vì tu thế gian lâm, mắt phàm không thấy, để tu học mới nhận định được sự thanh cao đó. Rồi đây sẽ chuyển cho chúng sanh được thấy rõ, được minh tâm chiến thắng, được hiểu rõ chiều sâu của tâm hồn. Mỗi người chúng ta không còn bị già, bị đi hít nữa. Tâm hồn chúng ta luôn luôn trẻ trung. Khi chúng ta thích giác, khi các bạn thích giác, bạn là một điểm linh quang vô cùng, vô hình, vô tướng, không còn mặt mũi quần áo ở thế gian,
nhưng mà những linh quan đó khai triển cho vô cùng cắt khỏi cả càng không vũ trụ, không phải giới hạn đâu, vô giới hạn. Trên Kinh Thánh đã nói hồn là mất. Tất cả tôn giáo đều xác nhận hồn là mất. Cho nên đề trên giáng lâm để cho chúng ta thấy rằng ta còn đây. Vậy các con càng ngày càng xa ta, làm sao các con về với ta? Sự cảm động đó không ngưng lệ, nhưng mà cũng là một cơ may mắn để cho mọi người biết dơ lị để giải nghiệp tâm tâm thức, để buông bỏ với sự tự cao bá víu của ngoại cảnh mà làm cho sự sáng suốt càng ngày càng thâm tối thêm. Cho nên có tu mới có hiểu, có thức hành mới có đến. Tất cả những khoa học hiện tại, siêu văn minh hiện tại, chỉ khiến cho chúng ta thấy rằng bộ não con người còn chuyển qua máy móc để làm sinh pháp. Vậy chúng ta có khối óc sẵn, tại sao chúng ta không hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ? Ngay trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để chúng ta tận hưởng niềm tin sẵn có, đời đời sống động và bất diệt ra. Để người tu vô vi sẽ nhìn trung tâm bộ đầu, nhìn trung tâm bộ đầu để tha gì mới thích ra, mà nhìn phàm tâm thì chỉ học thị phi lý thuyết và không thực hành được. Cho nên ý thay và làm thay mọi người biết tin Chúa mà biết tin đấng Jesus sẽ trở lại thì chắc chắn tương lai Ngài sẽ trở lại mặt đất này. Nhưng mà hiện tại Ngài cũng có sự hiện diện nhưng mà cả thế vì tâm còn phàm còn trượt đâu rõ, hết phàm hết trượt nhận diện rõ ràng. Cho nên trình độ ở thế gian cho chúng ta thấy con chim thấy con người khác, con bò thấy con người khác, con chó thấy con người khác, con người thấy con người khác, tiên Phật thấy con người khác. Mà hòa với tiên chúng ta thấy khác, hòa với Phật chúng ta thấy khác, hòa với Chúa chúng ta thấy khác. Tại sao người tu được tạo sự bình an trong mỗi tâm? Vì người đã trở về với luật quân bình sẵn có của người, thì người thấy rằng lúc nào tôi cũng bình an, không còn nặng nữa. Thế nên Suzuki đòi hỏi có một ý bình an của mọi người. Nhưng mà thế gian vì sự tranh chấp và quên lời vàng tiếng lập của Ngài, không ra sự chém giết vô lý, sát sanh hại vật, không biết thương yêu muôn loài vạn vật, lầm tin sống quả địa cầu thương yêu như bao này. Nên lâm ra tạo cảnh vơ vơ cho chính mình, nên khổ là càng khổ thêm, đau buồn là càng đau buồn thêm và không lối thoát. Cho nên chúng ta tu đây có nhiều tài liệu cho chúng ta chứng minh thiên liên người phàm để thấy rõ hai khối không xa nhau ở chung với nhau, và vì sự phản loạn của nội tâm quên trật tự thì càng ngày càng xa tâm và không tiến bộ. Vì vậy mất tất cả cơ hội thanh cao để xây dựng cho chính mình. Trên đường đi về trên không chấp, từ từ phải đi và cố gắng đi, không nên hiểu lầm và tạo sự sai quấy cho chính mình, ôm lấy sự đau khổ bất chấp. Phải thương tiếc lên, hướng về sự thanh nhẹ để được cứu độ. Hai thâm tâm linh, chúng ta nói miệng thương yêu Thượng Đế, tâm hồn không gần Thượng Đế thì kể như không. Cho nên sẽ hiểu điều này mà thiết giác, tâm hồn mới mở được. Còn không thì vô phương cứ Phật. Mọi sự biến chuyển trong ngoài, tất cả bạn đạo vô vi đều thấy và chứng nghiệm. Rốt cuộc mọi người cũng phải trở về với sự thanh sạch tự tu thăng hoa. Tất cả những ân độ đã sẵn sàng hướng đổ tâm linh. Vậy tâm linh phải cố gắng qua những lần học hỏi, thử thách để thấy rõ trên tâm của mọi cá nhân. Thực hành để tự thức, tự pha mê pha chấp là quan trọng. Để cả thiên liên đến người phàm cũng đều phải học bài cả bài và tiến qua. Các giới sự thanh cao cảm động là người đều là cao đi, không nên dành trong sự mê chấp mà làm bấn loạn tâm hồn của mọi cha nhà. Hôm nay là ngày đại hội thứ nhì, sự hội tụ tâm linh cao siêu quý giá, có những sự chuyển biến để mọi người hồi hướng trở lại về phần hồn sẵn có với chúng ta. Tại sao người này nhập sức hồn như vậy, người kia nhập sức hồn như vậy, chúng ta thấy có cơ hội. Để cho khoa học xác nhận rằng người này từ hồi nào giờ không biết cái này và bây giờ biết thuyết giảng như vậy. Nó có nhiều chuyện kỳ diệu mà khoa học chưa tìm được. Có một hai điểm lạ lùng để cho những người hướng về khoa học để chứng minh và thấy rõ khả năng sẵn có của phần hồn là vô cùng lớn. Trên đường đi còn nhiều biến chuyển, trên đường đi còn nhiều cảnh giả chơn, nhưng mà giả chơn không bằng tự thức. Rốt cuộc tự thức là quan trọng. Cho nên những cái gì ở thế gian biến chuyển từ đây sắp tới, không ngừng nghỉ, bất cứ tôn giáo nào cũng có xuất hiện. Giả chơn để mọi người tự thức và có khỏi thiên nhiên. Cõi bên kia cũng vẫn nghe tin tức và nói thiên cơ, cõi bên này cũng vẫn xem dò và nói thiên cơ. Cho nên rốt cuộc là phải thanh thoát mới nhận thức ra được chân chứng của bạn ơi. Cho nên điều tu là quan trọng. Người tu thanh cao, cởi mở, chỉ hiểu thức hòa đồng với các giới, không có gì kêu bằng quan trọng cả. Chỉ có trở về với tâm thức sẵn có của chúng ta mới là quan trọng, mới là đón nhận được thanh quan điển lành của đấng cha trời và chư Phật chư tiên. Rốt cuộc phải tự tu tự tiên. Trong kỳ đại hội luôn luôn mọi người có tâm thức lạ thường, người muốn việc này sẽ cầu xin việc nọ, thì chúng ta tu hướng thượng về thượng đế thì biến chuyển những cảnh mà trong tâm hồn các bạn dự định muốn gặp và muốn thấy. Ngày hôm nay các bạn đã gặp và đã thấy có cõi gì nữa. Các bạn xác nhận. Các bạn đã học khoa học cho là không có cõi gì, nhưng mà ngày nay các bạn thấy sự thay đổi biến chuyển là do những bạn đã cầu xin có những chuyện này. Hôm nay ơn trên cũng cho các bạn học để thấy vì đường đi chúng ta còn dài và còn nhiều đảng, nhiều lối của thiên nhiên dẫn dắt tâm hồn đi về sai lầm và chống đối thượng đế ở tương lai. Tìm Chúa mà đánh, tìm Phật mà phá thì luôn luôn nó phải có. Cho nên chúng ta được cơ hội chứng minh rõ ràng nhiều nhất, phong phú nhất là tôi vô vi. Ta học rất nhiều bài và thấy kinh nghiệm rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc mọi người phải về từ từ tự nhiên. Cái sự thanh cao dũng khí đó là sự cần thiết của mọi cá nhân. Cho nên chúng ta vô vi là đa diện chứ không phải một thôi. Phương diện nào cũng chúng ta cũng phải học để thích. Học càng nhiều dũng khí càng dồi dào, học càng nhiều sự thanh tịnh càng nhiều, sự sáng suốt càng cởi mở, tâm linh càng thức giác. Còn sự tranh chấp là giới hạn và không tiến qua. Cho nên chúng ta phải mở rộng đường hai để đi và thích. Trên đường đi về nguồn cội, biết bao nhiêu sự tiến hóa, biến chuyển tinh vi. Tinh vi hơn những thiên nhiên giáng lâm trong sách. Mà đưa con người đi chỗ tai họa nguy hiểm mà không thấy. Như những ví dụ tôi nói, tôi đã có những người bạn đã hạ một cái cây, hạ một cây lớn thôi, trong cây đó có thiên nhiên, nhưng mà chính tôi mắt họ không nên, phải xin phép trước khi hạ. Nhưng mà họ không cần, vì tôi là người khoa học, tôi muốn hạ cái gì là tôi hạ. Ra hạ cái cây đó, có một đứa con học hạnh nhất về khoa học ở trong trường. Mới hạ cây đó ngày nay, ngày mai thì đứa con ở trong trường chỉ biết cười và không biết học. Rồi liên tục nữa tôi nói cũng không nghe, nó ấm mắt rất đúng như là tôi là người khoa học, tôi là người bác sĩ, không bao giờ tôi có cái tin gì này. Tôi nói còn nhiều chuyện nữa nếu ông không tin. Thì không bao lâu chính ông đó bắt cây vô vô một cái rồi phải than con. Quần áo của ông chính ông giặt và phải phơi đúng bao nhiêu độ nắng ông mới mặc. Mà ông đi một bữa họp từ trong ra ngoài, ông té là gãy cái xương ở trong cái đình một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi đi thăm ông chỉ khóc. Ông nói ông giúp tôi rất nhiều, nhưng mà tôi không bao giờ có thể tin được tôi là người khoa học. Tôi đành phải chịu vậy. Tôi nói cái ý chí của ông cũng vững, nhưng mà tôi cho ông biết rằng chúng ta không phải ở cõi này. Chúng ta là từ bên kia đến và chúng ta phải trở về. Điều này là điều quan trọng. Cho nên tôi mắc cho ông biết để ông tự thức và ông sống trở về với ông. Có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà người khoa học không tin. Nhưng mà trong ngày cũng có bán tín bán nghi. Chúng ta mới xác nhận rõ thiên liên không phải chuyện gì. Không phải chuyện nói chơi. Ta thấy con người từ cách rất tinh vi và con người không biết. Ở thế gian lường gạt cũng còn tinh vi hú hồ gì thiên liên không tinh vi hơn. Cho nên chúng ta tu phải giữ sự thanh tịnh và sáng suốt để chúng ta không bị lừa. Chỉ giữ trọn tâm lành thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, quý mến. Sự cấu trúc siêu nhiên của Thượng Đế đã ăn ban cho chúng ta là thể xác này. Chúng ta quý mến, tập tự lực, giá trị lực, nên giữ thanh tịnh. Nếu chúng ta nuôi dưỡng tham sân si động loạn, thì cái cơ thể này sẽ hủy hoại, đó là hình phạt của thế này. Phạt ngay tức khắc mà không ai thấy. Dẫn người khác là phạt mình mà không hay. Ghét người khác phạt mình mà không hay. Thì chúng ta người tu thanh tịnh không nên giận và không nên ghét và không nên hận ai. Thấy ai làm cũng đúng theo chiều hướng của họ. Rồi đã đến rồi họ thấy. Trong có nó sẽ trở nên không và trong không nó sẽ trở nên có. Thấy rõ ràng đường lối đi tới và sắp đặt tinh vi của Thượng Đế để cho mọi tinh linh có cơ hội tiến qua rõ ràng. Cho nên chúng ta luôn luôn giữ sự bình thản để tiến ra. Ngày hôm nay họ ngồi trên đầu ta, nhưng mà ngày mai thì chúng ta cũng trở nên các bụi rồi cũng ở trên pháp họ. Phải nhớ cái luật vay cả luân hồi nó phải có, không tránh khỏi. Cho nên không nên chấp và mê bất cứ việc gì, luôn luôn giữ sinh linh quân bình tu học, thì cả sớm tu đắc và dễ dãi. Nhưng mà cảnh đời chúng ta phải qua những cảnh kinh nghiệm, còn nhiều kinh nghiệm siêu nhiên tinh vi rùng rợn hơn. Các bạn xuất hồn rồi các bạn sẽ học nhiều hơn, còn cái này sơ sơ chưa có, còn nhiều chuyện chúng ta làm. Chúng ta mới thấy rằng bước đi chúng ta vững và chúng ta mới trách nhiệm sử dụng bằng sáng suốt cuối cùng của chính mình để tiến thần. Cho nên mọi người xem đó không phải theo đó, xem đó để tự thức. Cảnh kích động và phản động trong nội tâm cũng là để tự thức, không phải ôm đó than ván và đánh chìm đâu. Cho nên người tu của Vô Vi luôn luôn mở rộng đường đón tất cả những gì các loại gian lầm để dạy dỗ, và chúng ta đồng học đồng thức, và chúng ta sẽ có cái pháp để lắp sự tinh vi và gạt bỏ những sự mờ ảo. Thì luôn luôn pháp soi hồn, pháp luân thiền, pháp luân thường chuyển và thiền định là thanh lập để đưa vào những sự thanh thoát sản phẩm và sẽ gạt bỏ những sự tiêu ô không cần thiết ra ngoài tâm lãnh thân của chúng ta. Cho nên các bạn đã có cái pháp vững vàng và không sợ bất cứ những cái gì xảy ra, rồi chúng ta sẽ chân là luôn luôn chân
mà tà thì phải nhà.
Dạ thưa ông, nhiều lúc tôi cầu nguyện và tôi thấy tôi mất thời giờ trong đề cầu nguyện, tôi muốn dành thời giờ đó nhiều hơn để ban bố tình thương bằng cách giúp đỡ những người xung quanh tôi.
Nhưng khi mà bà giúp đỡ những người xung quanh bà nghĩ rằng đây là nhiệm vụ của Thượng Đế cho bà, và bà phải làm theo ý muốn của Thượng Đế. Còn hơn là bà cầu nguyện, làm đúng như ý Chúa. Vì làm sao chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần làm đúng như Chúa? Vì tất cả của ta đang có đều do sự cấu trúc và ý chí của Thượng Đế ban cho chúng ta làm việc. Cho nên chúng ta mới có đức tin hướng về Chúa. Cho nên chúng ta mới là thực hành theo ý Chúa, là thực hành tình thương và đạo đức. Cho nên từ đó những việc làm không khác gì cầu nguyện. Cầu nguyện muốn được gần Chúa, mà chúng ta gần người đau khổ, trong đau khổ mới tìm ra tình thương của Chúa. Chúng ta cầu nguyện để làm gì? Để có sự sáng suốt. Nhưng mà chúng ta thực thi để đạt sự sáng suốt không khác gì sự cầu nguyện.
Để giữ vững niềm tin đó, thưa ông, có phải là chúng ta phải thực hiện bằng cách cầu nguyện, ban bố tình thương cho những người xung quanh và phục vụ những người xung quanh hay không?
Đúng như vậy, mà còn phải hy sinh tất cả tánh hư tật xấu của chính mình. Người tu không nên chia người này, người kia, người nọ, rốt cuộc chỉ có một mà thôi. Bởi vì trình độ chỉ có một mà thôi. Ai cũng cố gắng đi tới cái trình độ giải thoát là chỉ có một mà thôi. Người ta còn mê, còn chấp vì thời gian và không gian. Nếu chúng ta giải thoát, không đi tới chỗ không không gian, không thời gian, lúc đó chỉ có một. Mới thấy rõ sự hòa bình và thế giới đại đồng.
Nhưng bà thấy nhiều lúc bà muốn làm việc hơn là cầu nguyện, tại vì bà thấy cầu nguyện khó, đôi khi thấy khó lắm.
Ừ, bởi vì cầu nguyện đó nó không có thực tế. Vừa làm vừa tưởng Chúa, đó là cầu nguyện. Việc làm của Chúa giao, con phải làm hết mình. Thì quý vị cứ cầu nguyện ngoài đâm loạn nhiều hơn. Tại sao? Vì khi cầu nguyện muốn có kết quả, nhưng mà kết quả đâu có. Vì đó mà nó động. Mà khi mà quý vị thấy những lời tôi nói, tất cả là Chúa đang sống với chúng ta, thì chúng ta phải thành thật với Chúa bất cứ giây phút nào. Lúc nào chúng ta cũng cầu nguyện. Không có nôn nóng nữa. Và không có mong chờ nữa. Mong chờ là động, làm sao có thanh tịnh.
Và nói ví dụ như trong ngày mình phải có một cái giờ nào đó để cầu nguyện. Nếu mà không cầu nguyện được thì đừng có bị đông loạn.
Để cầu nguyện là luôn luôn cái tâm của chúng ta. Mà tâm chúng ta hằng ngày nhớ Chúa là chúng ta cầu nguyện 24/24, cho đợi cái giờ cầu nguyện sao? Chúa ban ơn cho chúng ta 24/24, mà chúng ta lại đợi cái giờ trả ơn, trước cái giờ đó mới trả ơn. Thế đó là chúng ta có lỗi với Chúa rồi. Mà làm sao để thấy sự hiện diện của Chúa? Khi mà bà nắm cái micro như thế này, thì bà dồn tất cả bao nhiêu thông minh, bao nhiêu năm nay mới tạo thành được cái micro. Đó là sức mạnh của ai? Của Chúa. Thì sự hiện diện của Ngài ở đây chứ đâu. Tại sao chúng ta không biết làm cho kỹ cho tốt, mà chúng ta phá hư nó? Thì chúng ta có tội. Sự hiện diện của Chúa ở khắp các nơi. Bất cứ một vật nào hiện trước mặt của chúng ta là đều là tình thương của Chúa mà thôi.
Nếu chúng ta làm vậy, nó sẽ ghi chép. Ngày hôm nay Văn Minh đã cho chúng ta thấy, chúng ta nắm cái dao ám sát người khác, cảnh sát ta in dấu tay chúng ta trong cái dao liền. Vật chất có thể làm chứng được cái chuyện sai lầm của chúng ta không? Thấy sự hiện diện của Chúa chưa? đâu đâu cũng có Chúa. Không phải đợi giờ đó mới gặp Chúa. Biết như vậy thì cái tâm mình mới mở rộng và an được. Sáng tạm mới có mấy ngày mặt trẻ lại. Tôi sẽ phát triển ra tiền điện. Khi mà nó đặt câu hỏi mở tâm. Còn nếu tôi giảng mọi người nghe hay nhưng mà không có được gần tôi. Hỏi tôi và tăng tư công tôi mới được gần tôi. Và tôi sẽ chuyển về cho Chúa. Chỉ có điều mới liên lạc mau lại như vậy.